Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Đồng Hỷ. Thu hút đầu tư FDI nhìn từ quy hoạch tỉnh. Xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm giảm 23,5%. Bài viết La Bằng, Homestay, Viên Ngọc Xanh bên sườn Đông Tam Đảo. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 nhiệm kỳ 2021-2026. Chiều mùng 3 tháng 7, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại huyện Đồng Hỷ. Hội nghị được tổ chức trực tuyến kết nối điểm cầu trung tâm huyện với 12 điểm cầu ở các xã thị trấn trên địa bàn.
Cử tri huyện Đồng Hỷ đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông tin về tình hình kết quả kinh tế xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2023. Báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 11 và 12 kỳ họp chuyên đề và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 13. Hội nghị cũng ghi nhận 16 ý kiến kiến nghị của cử tri, trong đó cử tri đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm có chỉ đạo giải pháp khắc phục triệt để tình trạng ngập úng kéo dài tại khu vực tổ dân phố Hưng Thái, thị trấn Hóa Thượng, quan tâm xây dựng cầu cứng qua sông cầu để thuận tiện cho nhân dân qua lại được thuận tiện, đầu tư xây dựng tuyến đường DT272 từ xã Văn Lăng đi xã Hòa Bình, đầu tư xây dựng tuyến đường động lực từ quốc lộ 17 thuộc xã Hợp Tiến đi huyện Phú Bình, đầu nối với đường Vành Đai 5. Cử tri cũng đề nghị quan tâm đầu tư mở rộng xây dựng cơ sở vật chất trường lớp đối với trường trung học phổ thông Trại Cao để tạo điều kiện tăng tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10. Tiếp tục nghiên cứu đề xuất cơ chế hỗ trợ xi măng đối với các xã đã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, có cơ chế chính sách đối với người làm công tác không chuyên trách tại cơ sở. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trực tiếp trao đổi các ý kiến kiến nghị của cử tri. Những nội dung đề xuất về nguồn lực thuộc thẩm quyền của tỉnh, đồng chí giao các sở, ngành, đơn vị cân đối khả năng đáp ứng nhu cầu kiến nghị chính đáng của nhân dân trong thời gian sớm nhất. Đồng chí cũng đề nghị huyện Đồng Hỷ chủ động ngân sách đảm bảo giải quyết các nhu cầu về nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới, hạ tầng giao thông, tránh để các đề xuất kiến nghị của người dân tồn đọng kéo dài.
Trước đó, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân huyện đã tiếp xúc cử tri trực tiếp tại xã Tân Long và xã Cây Thị. Tại đây, đoàn đã ghi nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri phản ánh tình trạng xuống cấp tuyến đường 272, đoạn từ xã Quang Sơn đi Tân Long, nhiều năm nay chưa được cải tạo, sửa chữa, ảnh hưởng lớn tới đời sống sinh hoạt của người dân. Tình trạng nhiều xe trọng tải lớn vận chuyển vật liệu từ các mỏ khai thác đá và từ cụm công nghiệp đã làm tuyến đường bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Cử tri cũng đề nghị chính quyền các cấp có giải pháp sớm đầu tư hệ thống truyền thanh cơ sở, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân ở xã Tân Long.
Ngày 4 tháng 7, khối thi đua các hội xã hội nghề nghiệp tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Khối thi đua các hội xã hội nghề nghiệp có 20 đơn vị thành viên. Trong 6 tháng đầu năm 2023, các hội đều nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị, luôn coi công tác thi đua khen thưởng là động lực, động viên, thúc đẩy cán bộ hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những công việc chung liên quan đến khối luôn giữ nguyên tắc, nghiêm túc, đồng thuận, dân chủ. 100% các đơn vị trong khối tích cực hưởng ứng và triển khai có hiệu quả nghị quyết số 01 chuyển đổi số của tỉnh ủy Thái Nguyên và thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua Thái Nguyên với chuyển đổi số. Tại hội nghị, các đơn vị đã tiến hành thảo luận và đưa ra phương hướng hoạt động trong 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung vào việc triển khai hiệu quả các phong trào thi đua gắn với thực hiện mục tiêu nhiệm vụ chính trị của các cơ quan đơn vị trong khối, tích cực tham gia các hoạt động chung, thống nhất thang điểm, chấm điểm thi đua năm 2023 và nhiều hoạt động ý nghĩa khác nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong thời gian tới.
Ngày 3 tháng 7, Ban tổ chức Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức họp báo về Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2021. Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên được tổ chức định kỳ 5 năm một lần, là giải truyền thống và lớn nhất của tỉnh dành riêng cho lĩnh vực văn học nghệ thuật. Qua đó nhằm tôn vinh, lưu giữ, quảng bá các tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, tôn vinh các giá trị sáng tạo của văn nghệ sĩ Thái Nguyên trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa mới, con người mới. Giải thưởng Văn học nghệ thuật giai đoạn 2017-2021 là giải thưởng lần thứ 7 được tổ chức trong vòng 31 năm qua. có nhiều điểm mới phù hợp, cập nhật. Đối tượng tham dự giải thưởng gồm hai nhóm, tác giả hoặc nhóm tác giả sống, làm việc, học tập tại tỉnh Thái Nguyên, có tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật được công bố, sử dụng lần đầu trong giai đoạn xét thưởng. Tác giả hoặc nhóm tác giả ở ngoài tỉnh Thái Nguyên và người nước ngoài có tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật viết về tỉnh Thái Nguyên bằng tiếng Việt được công bố sử dụng lần đầu trong giai đoạn xét thưởng. Có 11 chuyên ngành, lĩnh vực xét thưởng gồm văn xuôi, thơ, lý luận phê bình văn học, sân khấu, âm nhạc, điện ảnh, truyền hình, múa, nhiếp ảnh, mỹ thuật, kiến trúc, văn nghệ dân gian. Các tác giả có tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng giải thưởng, gửi hồ sơ về Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, thời gian nhận tác phẩm từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7. Ban tổ chức dự kiến tổ chức công bố và trao giải vào cuối tháng 9 năm 2023.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, với chiến lược phát triển toàn diện, trọng điểm, quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ từ 2021 tới 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang kiến tạo thêm cơ hội để đưa kinh tế tỉnh tăng tốc toàn diện, đặc biệt là quá trình thu hút tăng cường các dòng vốn đầu tư nước ngoài có chất lượng, đóng góp vào quá trình hiện thực hóa khát vọng phát triển phồn thịnh, bền vững. Quý thính giả cùng nghe bài viết của phóng viên Phương Linh.
Sự bứt phá và tăng trưởng công nghiệp của Thái Nguyên thời gian qua được xem như điển hình của điểm sáng trong cực tăng trưởng kinh tế của vùng Trung Du miền núi phía Bắc. Những khu công nghiệp hình thành dọc tuyến đường cao tốc Thái Nguyên-Hà Nội và những tuyến đường liên kết trọng điểm của quốc gia đã tạo ra sức hút đối với các doanh nghiệp khi lựa chọn Thái Nguyên làm địa điểm đầu tư. Đơn cử như đối với công ty JBG Việt Nam, các sản phẩm thiết bị đầu cuối truyền dữ liệu, thiết bị Wi-Fi dành cho xuất khẩu sang các thị trường Bắc Mỹ được sản xuất tại nhà máy ở Thái Nguyên. Doanh nghiệp quyết định lựa chọn xây dựng nhà máy khi nhìn thấy những ưu điểm trong vai trò gắn kết với các địa phương khác. Ông Gu Zhuyang, Tổng Giám đốc Công ty JBG Việt Nam cho rằng,
chúng tôi đã tiến hành khảo sát nhiều địa phương tại miền Bắc, nhưng Thái Nguyên là địa điểm để tập đoàn quyết định đầu tư. Từ các địa phương khác như Bắc Giang, Hải Phòng, các nguyên liệu phục vụ sản xuất được vận chuyển thuận tiện đến Thái Nguyên. Ngoài ra mật độ dân cư cao phù hợp với nhu cầu tuyển dụng 10.000 đến 15.000 lao động cho dự án của chúng tôi.
Tại quy hoạch tổng thể quốc gia, vùng Trung Du và miền núi phía Bắc được định hướng phát triển theo hướng xanh, bền vững và toàn diện, tập trung bảo vệ, khôi phục rừng, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ, đặc sản. Vành đai công nghiệp Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ được xây dựng trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng cả vùng. Trong đó, Thái Nguyên khẳng định với những lợi thế trong thu hút FDI. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, chuyên gia kinh tế cho biết.
Đặt trong cái bối cảnh là cái cuộc đua tranh của Việt Nam và đua tranh toàn cầu, thì cái vai trò gọi là quốc gia của Thái Nguyên, cái vị thế vùng của Thái Nguyên ấy, nó giúp cho Thái Nguyên ấy định vị mình nó rõ hơn, biến cái lợi thế tiềm năng nó thành cái lợi thế hiện thực, thành một cái trung tâm mà công nghiệp công nghệ cao, mà cái nền tảng, cái cốt lõi của nó là khoa học công nghệ, là đổi mới sáng tạo.
Trong thời kỳ 2021-2030 đến năm 2025, tỉnh Thái Nguyên là một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội. Tỉnh đã quy hoạch 12 khu công nghiệp với tổng diện tích 4.245 ha, trong đó có một khu công nghệ thông tin tập trung, quy hoạch 41 cụm công nghiệp với tổng diện tích 2.067 ha, sẵn sàng chờ đón các nhà đầu tư. Thái Nguyên tiếp tục tạo niềm tin với các nhà đầu tư nước ngoài qua vai trò của tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Ông Lê Kim Phúc, trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh nói.
Ban quản lý các khu công nghiệp thường xuyên lắng nghe, trao đổi những cái tâm tư, nguyện vọng, những cái ý kiến cũng như các cái phản hồi của các nhà đầu tư đến tham gia vào sản xuất kinh doanh tại khu công nghiệp. Thế và trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục tham mưu với tỉnh cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư vào các khu công nghiệp thực hiện các dự án có hiệu quả tốt nhất, tạo các cái điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên, phát triển các cái tiềm năng, các thế mạnh của tỉnh.
Cạnh tranh thu hút vốn đầu tư nước ngoài ngày càng gay gắt trong bối cảnh các tập đoàn lớn đang định hình lại chuỗi sản xuất. Vì vậy, những tiềm năng lợi thế và khả năng kết nối của Thái Nguyên nhìn từ quy hoạch tỉnh là cơ sở quan trọng giúp Thái Nguyên trở thành điểm đến, mang lại giá trị thịnh vượng cho các nhà đầu tư. tục chương trình thời sự. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn về tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông và có ý kiến chỉ đạo như sau. Thủ trưởng các sở ban ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 2453/2023 về việc tháo gỡ các điểm nghẽn triển khai đề án 06, tập trung nguồn lực đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, đẩy mạnh xây dựng cập nhật kết nối liên thông các nền tảng số, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đồng bộ, thực chất, hiệu quả, bảo đảm khắc phục tình trạng cát cứ thông tin, co cụm dữ liệu, chuyển đổi quy trình thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công từ phương thức truyền thống sang môi trường điện tử, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ dịch vụ công cung cấp trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cổng dịch vụ công quốc gia, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và các sở ngành đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện kiểm tra rà soát, nghiên cứu các nội dung nhiệm vụ tỉnh được giao tại chương trình chuyển đổi số quốc gia. Chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng đến chính phủ số, chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số, kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2023 và đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, đề án 06. Chủ động tổ chức triển khai và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.
Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, trong thời gian vừa qua, các sự cố lọt lộ thông tin dữ liệu cá nhân, lừa đảo trực tuyến ngày càng tăng. Một trong những nguyên nhân chính gây ra mất an toàn thông tin được xác định đến từ nhận thức của người sử dụng. Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, việc tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng để bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng là yếu tố then chốt giúp tạo dựng một không gian mạng Việt Nam an toàn, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển hạ tầng kinh tế số, xã hội số một cách bền vững. Nhằm thực hiện hiệu quả chiến dịch tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến, Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các quyết định, đề án về an toàn thông tin, an ninh mạng. Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền sâu rộng chiến dịch tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến. Thời gian thực hiện 1 tháng, đến hết ngày 20 tháng 7, để mọi tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị biết, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, kỹ năng của mỗi cá nhân khi thực hiện các hoạt động trên môi trường mạng. Tuyên truyền cảnh báo một số hình thức lừa đảo trên không gian mạng và các kỹ năng cơ bản đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Tin nhanh cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Trong 2 ngày gần đây, ở khu vực các tỉnh vùng núi Bắc Bộ đã có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Định Hóa, Thái Nguyên 127,8 mm, Sơn Dương, Tuyên Quang 138,2 mm. Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo tại khu vực các tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Nguyên, Bắc Cạn tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 80 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các địa phương trên. Trong đó tỉnh Thái Nguyên có các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, Võ Nhai, Đồng Hỷ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin cảnh báo mưa lũ, nguy cơ sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ, cũng như các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Thái Nguyên trong các bản tin thời sự tiếp theo.
Thưa quý thính giả, hiện tại một số địa phương trong tỉnh tình trạng thiếu hụt nhân viên tại các tuyến y tế cơ sở vẫn xảy ra. Nguồn nhân lực đã thiếu, này lại thêm gánh nặng khi không có bác sĩ biên chế đang đặt ra áp lực không hề nhỏ cho các cơ sở y tế trong công tác khám chữa bệnh. Phản ánh của phóng viên Đỗ Nhung.
Chiếc máy siêu âm tại trạm y tế thay vì được vận hành hoạt động thường xuyên thì nay thỉnh thoảng lại được mang ra lau chùi, vận hành cho máy đỡ ẩm và hỏng. Dù có thiết bị chẩn đoán hiện đại nhưng đội ngũ y sĩ điều dưỡng ở trạm y tế xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ chỉ có thể khám chữa các bệnh thông thường mà không thể thăm khám chuyên sâu. Chị Võ Thị Mạnh Thủy, phó trạm trưởng trạm y tế xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ chia sẻ.
Về công tác khám chữa bệnh ban đầu và chăm sóc sức khỏe ban đầu thì là để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh thông thường thì trạm y tế chúng tôi vẫn làm được đầy đủ. Khi mà có một bệnh nhân đau bụng, máy móc thiết bị như máy siêu âm có thì là chúng tôi không có người siêu âm thì bắt buộc phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, hoặc khi bệnh nhân có triệu chứng đau tức ngực mà chúng tôi muốn điện tim cho bệnh nhân thì cũng không có bác sĩ để điện tim.
Bà Phạm Thị Thúy, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ nói:
Tôi cũng thường xuyên sang đây để khám bệnh, để lấy thuốc thì cũng có lúc là bác sĩ chưa có nên là phải chuyển viện. Để đi ra tuyến trên thì tôi là một người dân thì tôi cũng muốn là có một bác sĩ giỏi để về đây khám bệnh cho mọi người.
Còn đối với Bệnh viện Phổi Thái Nguyên, nhiều năm qua nguồn nhân lực cũng thiếu, nhất là ở khu vực hồi sức cấp cứu. Hiện bệnh viện mới có 2 bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên ngành hồi sức cấp cứu. Trong suốt thời gian qua, bệnh viện vẫn vận hành trong tình trạng thiếu bác sĩ và mới chấm dứt khi vừa tuyển dụng được thêm 9 bác sĩ vừa tốt nghiệp, nâng tổng số bác sĩ lên gần 50 người. Bác sĩ Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Bệnh viện Phổi Thái Nguyên cho biết giải pháp tạm thời mà bệnh viện đang phải thực hiện.
Về cơ bản là với cái số lượng bác sĩ đã có chứng chỉ hành nghề và có kinh nghiệm làm việc ở Bệnh viện Phổi Thái Nguyên chúng tôi trong những năm qua, thì đến thời điểm này, trên tổng số 49 bác sĩ thì chúng tôi đang có 34 bác sĩ có thể đáp ứng được những cái yêu cầu đó. Thì trong tổng số bác sĩ đó thì chúng tôi cũng hàng ngày, hàng tuần chúng tôi cũng phải cân đối, sắp xếp, bố trí để đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh ở tất cả các khoa, tổ chức khám chữa bệnh, điều trị, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của bệnh viện.
Thiếu nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ bác sĩ, đang là thách thức không nhỏ đối với ngành y tế. Mặc dù thời gian qua, ngành y tế đã triển khai nhiều chính sách thu hút bác sĩ, cũng như quan tâm cử cán bộ y tế đi đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Để tiếp tục giữ chân và thu hút được bác sĩ về công tác tại các cơ sở y tế công lập, bên cạnh chính sách thu hút, hỗ trợ thu nhập cho đối tượng là bác sĩ, tỉnh cần mở rộng chính sách đến các đối tượng khác trong ngành để họ yên tâm công tác, gắn bó với công việc.
Dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh đêm nay và ngày mai, thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công và thành phố Phổ Yên, mây thay đổi, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 83 đến 88%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 80 đến 85%.
Chương trình thời sự chuyển sang những tin tức khác. 6 tháng đầu năm nay, kinh tế của tỉnh nói chung, lĩnh vực xuất nhập khẩu nói riêng gặp nhiều khó khăn trước những biến động liên tục của kinh tế thế giới. Kết thúc 6 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh đạt gần 21 tỷ đô la Mỹ, giảm 23,5% so với cùng kỳ, thấp nhất trong 3 năm trở lại đây. Cụ thể, giá trị xuất khẩu gần 13,3 tỷ đô la Mỹ, giảm 21,7% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, thị trường nhập khẩu đạt 7,64 tỷ đô la Mỹ, giảm trên 26% so với cùng kỳ. Những biến động liên tục khó lường của kinh tế thế giới được cho là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự sụt giảm trong 6 tháng qua. Hiện tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này của tỉnh tiếp tục phải đối mặt với áp lực kép khi chi phí đầu vào tăng, các đơn hàng có xu hướng sụt giảm, trong khi đó là những khó khăn về tiếp cận nguồn vốn, tỷ giá ngoại tệ biến động tăng. Đây là những thách thức không nhỏ đối với các chỉ tiêu phát triển kinh tế của tỉnh trong năm nay, trong đó có lĩnh vực xuất nhập khẩu.
6 tháng đầu năm 2023, các điểm du lịch trên toàn tỉnh đón gần 1,5 triệu lượt khách, tổng doanh thu đạt hơn 780 tỷ đồng. So với cùng kỳ của năm 2022, tăng gần 947.000 lượt, doanh thu tăng hơn 667 tỷ đồng. Để đạt được kết quả trên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tăng cường các hoạt động thông tin quảng bá về tiềm năng, thế mạnh, các điểm đến của tỉnh trên phương tiện thông tin đại chúng, khuyến khích các đơn vị doanh nghiệp liên quan tham gia kích cầu du lịch thông qua việc tổ chức nhiều hoạt động giảm giá vé vào điểm tham quan, giảm cước vận chuyển du khách, giảm giá phòng, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, tham mưu các văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường triển khai, hướng dẫn các đơn vị hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn thực hiện tốt quy định, đảm bảo an toàn cho du khách.
Mới đây, Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ đã tổ chức khởi công dự án điểm dân cư nông thôn số 1 Hoàng Nông ở xã Hoàng Nông. dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư tại quyết định số 3439/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, được giao đất cho công ty cổ phần Nasico để thực hiện dự án. Tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt là 58,3 tỷ đồng. Diện tích đất giao cho nhà đầu tư đợt 1 là gần 3 hectare, trong đó có hơn 1,4 hectare để đầu tư xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, bãi đỗ xe, hệ thống cây xanh. Diện tích còn lại dành cho đất ở. Mục tiêu của dự án là hình thành một khu ở mới hiện đại, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các dịch vụ tiện ích nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã Quảng Nông. Về các sản phẩm dịch vụ cung cấp bao gồm các lô đất liền kề, công trình công cộng, công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, đáp ứng nhu cầu đất ở, nhà ở cho nhân dân trong và ngoài khu vực. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.
Ngày 4 tháng 7, Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên SEVT tổ chức chương trình Back to School tại ngôi trường Hy vọng Samsung. Samsung Việt Nam nói chung và Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên nói riêng đã liên tục triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ ngôi trường Hy vọng. Tại chương trình Back to School, Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên đã tài trợ 12 máy điều hòa trang bị cho toàn bộ lớp học, trao tặng 1.000 cuốn sách tổng hợp với tổng giá trị trên 200 triệu đồng, tổ chức vẽ tranh trang trí không gian trường học, cải tạo lại cảnh quan khuôn viên nhà trường. Trong những năm qua, ngôi trường Hy vọng Samsung tại Thái Nguyên đã trở thành địa chỉ quen thuộc cho 450 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đến sinh hoạt và học tập với các nội dung đào tạo và phát triển các năng khiếu như âm nhạc, mỹ thuật, tiếng Anh, tiếng Hàn, các khóa học STEM, tin học, các hoạt động thể dục thể thao, chương trình đào tạo y tế, giới tính. Ngôi trường Hy vọng Samsung là một trong nhiều dự án trách nhiệm xã hội trọng điểm của Samsung Việt Nam với sứ mệnh lan tỏa tri thức, chia sẻ tầm nhìn và kiến tạo tương lai cho thế hệ trẻ Việt Nam.
Thưa quý thính giả, cách trung tâm thành phố Thái Nguyên chừng 30 km, mảnh đất La Mằng Đại Từ Thái Nguyên được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh quan tươi đẹp, khí hậu mát mẻ, đất đai màu mỡ. Nơi đây còn là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử, gắn với suối Kẹm, một kiệt tác của thiên nhiên dưới chân dãy núi Tam Đảo hùng vĩ. Những nương chè xanh ngút ngát được đan xen bởi những nếp nhà sàn. Trong đó, La Bằng Homestay, một viên ngọc giữa núi rừng là điểm nhấn tạo nên sức hút mê đắm lòng người. Quý thính giả cùng nghe bài viết của phóng viên Khắc Thái sẽ đề cập về nội dung này.
Với sự phối cảnh và kiến trúc hài hòa giữa khu nhà hàng ẩm thực, khu vực lưu trú nghỉ dưỡng và bể bơi, được xen kẽ giữa những không gian mô hình check-in tuy đơn giản, mộc mạc nhưng lại tạo được sức hút với du khách. Tất cả đã tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình. Ông Dương Văn Vượng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã La Bằng, huyện Đại Từ chia sẻ lợi thế của mảnh đất này.
Đối với La Bằng thì mình đang xây dựng cái nền kinh tế xanh là du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái sẽ tiếp tục là cái song song cùng với để cây tre thì sẽ là về nền kinh tế mũi nhọn của địa phương và cũng mong muốn được các cấp lãnh đạo quan tâm để hỗ trợ đầu tư về cơ sở vật chất như là hệ thống đường giao thông nội bộ là xử lý rác thải sinh hoạt. Các cái biển chỉ dẫn về một cái chuỗi du lịch từ hồ đến cốc lên đến các cái điểm du lịch tâm linh rồi là điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng như ở từ Hoàng Nông kết nối với La Bằng rồi là Đắc Đắng của Phú Xuyên thì nó sẽ thành một cái chuỗi phát triển du lịch chung.
Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo thuần túy, anh Nguyễn Văn Tới chỉ có thể theo học hết lớp 9. Nhưng bù lại, từ nhỏ chàng thanh niên người dân tộc Tày đã có sở thích đi du ngoạn khám phá và sớm nuôi khát vọng làm du lịch cộng đồng ngay tại quê hương mình với mong muốn giúp cho gia đình vơi bớt khó khăn, làng quê được thêm phần thay đổi. Táo bạo và bản lĩnh, năm 2019, anh bắt đầu khởi nghiệp. Lúc đầu homestay được xây dựng với 2 nhà sàn để phục vụ nhu cầu ẩm thực và một bể bơi vô cực. Cơ sở hoàn thiện đi vào hoạt động cũng là thời điểm dịch COVID-19 bùng phát. Khó khăn, chồng chất khó khăn. Nhưng anh không thể bỏ cuộc. Khi dịch bệnh được kiểm soát, cơ sở vừa đón khách vừa tiếp tục đầu tư. Năm 2022, anh Tới đã mạnh dạn xây dựng một nhà sàn lưu trú với sức chứa gần 100 khách, trong đó có cả nhà nghỉ VIP và nhà nghỉ cộng đồng. 3 bungalow khép kín với diện tích là 40m2 trên một căn. Không gian cảnh quan cũng được set up bài bản, tạo sự gần gũi với thiên nhiên, có những khoảng lặng cho du khách. Hiện tại thì trên diện tích đất là 11.000m2, anh Tới đã tự tay tạo dựng nên một homestay La Bằng, khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng trải nghiệm khá hoàn thiện với sức chứa 500 khách mỗi ngày. là điểm đến hấp dẫn cho du khách bốn phương. Tâm sự về những suy nghĩ của mình, anh Nguyễn Văn Tới, chủ cơ sở La Bằng Homestay nói.
Mình là một công dân của Việt Nam thì mình cũng rất là muốn là đóng góp một cái công việc gì đó để cho cái quê hương của mình phát triển cùng đất nước, tạo việc làm cho bà con để đóng góp vào phát triển kinh tế gia đình và địa phương.
Với bản tính cần cù, mộc mạc, anh Tới luôn tâm niệm rằng chậm nhưng phải chắc. Bản thân dù có vất vả sớm hôm nhưng đổi lại đó là việc làm có ích cho gia đình và xóm bản thì phải quyết tâm làm cho bằng được. Bằng điều tâm niệm đó mà đến nay La Bằng Homestay đã ăn nên làm ra, giải quyết việc làm ổn định cho gần 20 lao động tại chỗ với thu nhập từ 6 đến 8 triệu đồng trên tháng. Tổng thu một tháng đạt gần 1 tỷ đồng. Nhận xét về mô hình du lịch cộng đồng của anh Tới, anh Hứa Văn Phúc, Bí thư Đoàn Thanh niên xã La Bằng cho biết.
Điển hình như hiện nay trong khu du lịch sinh thái thì thanh niên chúng tôi cũng có một số các đồng chí là đoàn viên thanh niên mạnh dạn xây dựng các cái mô hình dịch vụ ăn uống rồi là các khu du lịch nghỉ lại qua đêm, từ đó thì cũng là để phát triển kinh tế của gia đình và thứ hai nữa là cũng tạo công ăn việc làm cho một số các cái nhân công, các gia đình cũng được quảng bá các cái sản phẩm của địa phương.
Đến với La Bằng Homestay, du khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp giữa núi rừng hoang sơ, tận hưởng những giây phút thư thái trọn vẹn bên gia đình. Một kỳ nghỉ ngắn ngày thực sự ấn tượng. Với thực đơn ẩm thực phong phú, du khách có thể thưởng thức ẩm thực độc đáo, hấp dẫn của nhà hàng với các món ăn chế biến từ cá tầm và đặc sản địa phương mà chi phí không cao. Du khách có thể lựa chọn các căn bungalow để có không gian riêng tư cho gia đình hoặc nhà sàn cộng đồng. Anh Nguyễn Ngọc Linh ở thành phố Thái Nguyên tỏ ra rất thích thú khi quay lại La Bằng Homestay để được trải nghiệm quang cảnh không gian nơi đây vào những ngày hè nắng nóng.
Mình cảm nhận đây là một điểm đến rất là đẹp và hấp dẫn. Khi đến đây mình cảm giác như hòa mình vào thiên nhiên giữa những trời nắng này, nhưng mà khi bước chân xuống suối là các bạn sẽ cảm thấy là không khí rất là mát mẻ và cảm thấy thư thái trong người.
Với tiêu chí chất lượng và ấn tượng để níu giữ, La Bằng Homestay đã khéo léo kết hợp và tổ chức các hoạt động trải nghiệm như thu hái và chế biến chè, làm bánh dày, chè lam, hoạt động thể thao mạo hiểm như leo núi, trekking, đồng thời duy trì các trò chơi dân gian, kết nối cộng đồng như đi cà kheo, múa sạp, tung còn, đốt lửa trại, hát then, ngâm chân thảo dược, mua sắm đặc sản địa phương. Anh Đỗ Danh Phát, khách du lịch đến từ thành phố Thái Nguyên, vui vẻ nói.
Theo đánh giá thì ở đây cách bài trí và cái phân khu các thứ là rất chi là hợp lý và rất là đẹp, giác của mình muốn hòa mình với thiên nhiên. Làm việc môi trường từ đấy kia thì trong quá trình làm việc cũng rất mệt mỏi, muốn lên trên này để thay đổi không khí.
La Bằng với những tiềm năng lợi thế lớn về cây chè và sản phẩm trà nổi tiếng là quê hương ngọn nguồn cách mạng, nơi ghi dấu sự ra đời cơ sở đảng đầu tiên ở Thái Nguyên năm 1936. La Bằng còn đang minh chứng lợi thế về tiềm năng du lịch và bước đầu đã phát huy được giá trị hiệu quả. Từ bàn tay khối óc của những con người bình dị, dám nghĩ, dám làm như anh Nguyễn Văn Tới, những homestay như những viên ngọc xanh đang tô vẽ thêm vẻ đẹp trù phú của La Bằng.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên tần số FM 106,5 MHz. Tiếp tục chương trình là thông tin dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Thủ đô Hà Nội có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, riêng Lào Cai, Hòa Bình 35 đến 36 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng, khu vực đồng bằng có nắng nóng. Riêng khu vực vùng núi, đêm và sáng sớm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa to và rải rác có dông. Sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, riêng đồng bằng 35 đến 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34 đến 37 độ, phía Nam là từ 32 đến 35 độ. Các tỉnh Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, cao nhất là từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải. Tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Lê Nhung. Những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Lê Thủy, Hoàng Tú, Vương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.